Huyền Thiên, chương 557, sát vai tiểu bạch hoa, mỹ nữ biểu hãn hạ. Góc truyện audio.com, không rời khỏi cô Hàn Thôn, bởi vì muốn trả thù. Mà Tiêu Ngạn bị diệt sát mấy lần, hơn nữa mấy gia hỏa này trả thù, không ngoài dự tính của Dương Thiên Lôi, chính là phương thức làm cho người ta sợ hãi, mà phương thức này đặc biệt thoải mái, phương thức bạo cốc hoa. Ngài Tuyết Thành, thời điểm Dương Thiên Lôi đi ra khỏi truyền tống trận cũng là một cái diễn võ trường cực lớn, nhưng không có người lưu lại, đi ra khỏi truyền tống trận đi vào trong thành thị. Ở đây cũng có một tảng đá cực lớn, tình huống rất quen thuộc. Những người ở đây cũng giống như Dương Thiên Lôi, đều là lần đầu tiên tham gia lịch lãm rèn luyện mộng huyễn tinh. Dương Thiên Lôi xem xong phần giới thiệu về Ngài Tuyết Thành cho nên cũng có nhận thức tương đối về Ngài Tuyết Thành này. Tinh giả. Trước khi tiến vào tiên thiên, chỉ có thể ở lại xung quanh Ngào Tuyết Thành để tu luyện. Phạm vi xung quanh ngoài thành chính là nơi lịch lãm rèn luyện có vô số khu, phân biệt thành các đẳng cấp thích hợp với tu luyện giả. Cả phạm vi Ngài Tuyết Thành có phương viên mấy vạn dặm. Trừ người có đại cơ duyên, đại khí vận mới có thể vài thứ đặc thù có khi có thể tìm được chân độc nhất vô nhị trong không gian lịch lãm rèn luyện này. Trong Ngài Tuyết Thành chiếm diện tích mấy ngàn dặm vuông, vô số khách sạn, cửa hàng và nơi giải trí. Tu luyện giả có thể lựa chọn ở lại diễn võ trường, muốn ở khách sạn phải trả tiền. Nhưng người tiến vào trong mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện đều là những nhân vật có máu mặt ở các tinh vực, cũng có ít người không có tiền, nhưng tất cả đều chọn nghĩ lại ở khách sạn. Mà cũng có loại người thích đứng ở diễn võ trường, bởi vì ở đâu cũng có thể tu luyện. Dương Thiên Lôi chưa từng dừng lại, trực tiếp đi tới cửa thành. Đã một năm, Dương Thiên Lôi đoán Trần Thiến không có khả năng đứng một chỗ ở cửa thành để chờ mình, mà có khả năng đã đi tu luyện. Nhưng cũng phải đi thử thời vận, xem có thể tìm được hay không. Đọc truyện kiếm hiệp, người đi trong nội thành và các loại cửa hàng mọc lên san sát. Đường đi rộng lớn, tầm mắt không giới hạn, trên đường cái và ở phụ cận đều có truyền tống trận, người nào cũng có lựa chọn của mình, muốn đi đâu thì xuất tiền ra. Dương Thiên Lôi nhìn thấy người ở đây cường đại hơn so với cực Dương Thành nhiều. Diễn võ trường cách của thành một đoạn, dùng thực lực Dương Thiên Lôi bây giờ cũng không phải đi một lát là tới, cho nên Dương Thiên Lôi lựa chọn dùng truyền tống trận. Mỗi loại phí đều có ghi chép, đây chính là chân kim bạch ngân, khi lịch lãm rèn luyện thì phải trả. Nhưng hiện tại Dương Thiên Lôi đã mở được hai tầng minh huyền bảo khố tuyệt đối được xem là đại phú hào, hơn nữa hắn rất có tiền, không còn quan tâm chút tiền này. Một đạo bạch quang xuất hiện, Dương Thiên Lôi xuất hiện ở Đông Môn. Hiểu, Long Trào Thủ chính là ta. Khi Dương Thiên Lôi đi tới công thành cực lớn, nhìn thấy một người trung niên dựng cái bảng cực lớn, chữ trên cái bảng, đã làm cho con mắt của Dương Thiên Lôi sáng lên. Ta hiểu, xin hỏi tiên sinh họ gì? Trung niên nhân này chính là người mà Trần Thiến thuê, đợi ở đây đã vài tháng, nhưng không có ai hỏi một tiếng, khi nghe Dương Thiên Lôi nói, lập tức đứng dậy hỏi. Dương, là Trần Tiểu Thư cho ngươi chờ ta à? Dương Thiên Lôi trực tiếp hỏi. Đối phương không hỏi danh tự của Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi cũng chỉ nói họ của bản thân. Góc truyện audio.com, lịch lãm rèn luyện ở mộng huyễn tinh tuy Dương Thiên Lôi lần đầu tiên tới, biết rõ người ở đây rất ít khi báo ra danh tính thật sự. Dù sao, người lịch lãm rèn luyện ở chỗ này, đều hung tàn hơn người ở thế giới chân thực nhiều lần. Dù là ở đây luôn cũng có người khiêu chiến hoặc săn giết người tu luyện khác. Người tu luyện ở đây cũng rất nhiều, rất dễ xuất hiện tình huống kết thù. Giống như Dương Thiên Lôi và Tiêu Ngạn tuy không thật sự giết chết đối phương. Nhưng loại thù hận này, sẽ còn mãi đến khi trở về hiện thực. Nhưng chém giết ở trong hiện thực không khoa trương như ở đây. Đúng rồi, rốt cuộc cũng đợi được Dương Tiên Sinh đến, tinh giả tư cấp. Kỳ quái, Dương Tiên Sinh, ngày tới đây đã được bao lâu rồi? Trần Tiểu Thư đã đứng ở đây đợi ngươi một tháng, nhưng đợi không được cho nên mới thuê nhân viên phục vụ ta đến đây. Có chút việc trì hoãn, Trần Tiểu Thư đang ở trong thành sao? Dương Thiên Lôi cười nói, ta không rõ lắm, không biết có đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện hay không? Nàng bảo ta ở đây đợi ngươi, sau đó đưa ngươi đến khách sạn. Dương Tiên Sinh, đi theo ta. Trung niên nhân nói khách khí. Tuy khí tức của trung niên nhân này là một tinh giả nhất cấp. Nhưng chân thân chắc chắn không đơn giản, chắc hẳn là nhân viên phục vụ được mộng huyễn tinh đưa vào. Hai người nhanh chóng thông qua truyền tống trận đi vào một khách sạn cực lớn ở vị trí trung ương Ngài Tuyết Thành. Đây là Ngài Tuyết khách duyên, Dương Tiên Sinh, có lẽ Trần Tiểu Thư đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đây là gian phòng của ngài. Gian phòng của các vị bằng hữu của ngài đều ở chỗ này. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ. Trung niên nhân hoàn thành chuyện của Trần Thiến giao phó, sau khi nói xong, liền ôm quyền cáo lui. Được rồi, đa tạ. Dương Thiên Lôi nói xong liền đi vào gian phòng mà Trần Thiến phân cho mình. Gian phòng rất đơn giản, một phòng ngủ, một phòng tu luyện bình thường, còn có một phòng tắm nhỏ. Dù đơn giản như thế, nhưng một ngày cần phải hao phí 10000 thuần dương đan. Hiện giờ trời vẫn chưa tối, Dương Thiên Lôi liền bước vào phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh. Dương Thiên Lôi không biết, lúc hắn mới vừa theo trung niên nhân kia đi qua đại sảnh, trở lại gian phòng, có một thiếu nữ thân mặc đạo bào màu trắng, thiếu nữ này thuần khiết như tiểu bạch hoa, cả hai chỉ thoáng qua nhau. Nếu Dương Thiên Lôi chậm vài giây đồng hồ nữa, nói không chừng hai người sẽ gặp lại nhau. Đêm tối dần buông xuống, trong khách sạn đơn giản, đã trở nên náo động bởi vì tu luyện giả ra ngoài đã trở về. Tinh giả ngũ lục cấp, thất bát cấp đều tùy ý gặp được. Tam tư cấp cũng không ít, thấp như nhất nhị cấp cũng có. Hiển nhiên là vì những người này tiến vào sớm hay muộn. Cho nên chênh lệch rất rõ ràng, nhưng mà dù cao hay thấp đều ở cùng một chỗ. Cũng không có biểu hiện kiêu căng, dù sao chân thân mỗi người bên ngoài đều là thần đạo cảnh. Chân thân còn ở bên ngoài, không biết ai cao ai thấp cho nên ai dám kiêu căng chứ. Vị tiểu thư này, tại hạ có thể làm quen hay không? Trong đại sảnh có không ít người tu luyện trẻ tuổi, nam nam nữ nữ, đều ngồi chung bàn uống rượu nói chuyện phiếm, vừa uống rượu vừa cười nói. Có một gã thân hình cao gầy, toàn thân áo đỏ, thời điểm nhìn thấy cái chân thon dài của thiếu nữ, cặp mắt một gã trẻ tuổi lập tức sáng lên, hắn đã lưu ý đến nàng. Cách chương.